vì hành thiền mà hành thiền đến một cái mức độ nào đó mà không có vị thiền sư, không có vị thầy hướng dẫn cái con đường tâm linh của mình đi, mà đi lạc đường một cái thế nào cũng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Hoặc là ngay cả trong khi hành trì mật chủ mà không có một bậc thầy để hướng dẫn làm lễ quán đảnh, hoặc là hướng dẫn trong quá trình mà trì tụng thần chủ và bắt các cái ẩn chủ, hoặc là làm các cái nghi thức mà trong cái chấn bóng tống, thì thưa quý vị không dễ tí nào, và thậm chí có thể là mình sẽ bị bắt luôn. Cho nên các hình thức đó nó khó, không dễ, không dễ để thực hiện. Vì vậy trở ngược lại là cái hình thức niệm Phật, thì các hành giả từ xưa nói chứ vì tổ đức chỉ khuyến quý vị là niệm, một là lục tự di đà vô biệt niệm, là Nam Mô A Di Đà Phật là 6 chữ đúng không, là lục tự di đà, cứ niệm hoài niệm mãi, vô biệt niệm là cứ niệm liên tục như vậy, rồi gọi là Nam Mô A Di Đà Phật là lục tự, hoặc là tử tự di đà vô biệt niệm là A Di Đà Phật, đúng không? Thì đó, bây giờ ngay cả các vị mà cấm hồng, cấm hoặc là như thế nào đi nữa, quý vị đó cũng có thể hoan hỷ niệm được, đúng không? Đó. Cho nên thưa quý vị, đó như là một cái hình thức mà tất nhiên là chư vị tổ đức nói là dễ thực hiện, nhưng mà thưa quý vị, đây là chúng tôi chỉ thưa như vậy thôi, không đơn giản để dễ thực hiện. Dễ lỡ chỗ là quý vị có thể niệm được, đúng không? Quý vị có thể là nói ra bằng miệng của mình được, nhưng mà không dễ để chủ trong niềm của mình, nhớ điều đó. À. Cho nên trong cái khoảnh khắc, trong những cái lúc mà quý vị hành trì cái pháp môn như thế này, đó là những cái lúc mà chúng ta cứ ngày một ngày tích lũy một chút cho mình, giống như cái giọt nước mưa. Quý vị cứ để ngoài, để một cái lý ngoài đó, mà tích lũy một hồi chậm lắm, đây cái lý chứ có gì đâu, từng giọt xuống đi từ từ. Thì bây giờ thưa quý vị, chúng ta niệm như thế nào? Chúng ta niệm như thế nào? Đó là vấn đề. Đó. Giống như anh này, anh nói hồi nãy, anh giải thích rất là hay. Đó là khi chúng ta niệm Phật, chúng ta tự nghĩ nhớ đến Đức Phật. Bây giờ chúng tôi mới nói chuyện nghĩ nhớ. Chúng tôi không giải thích gì mà nó sâu xa về cái các cái gọi thuật ngữ Phật giáo, nhưng mà chúng tôi nói rất đơn giản những điều như thế này. Chúng ta nghĩ nhớ như thế nào? Thưa quý vị, nếu nói mà nghĩ nhớ về Đức Phật á, bây giờ chúng ta bỏ cái chữ niệm qua bên đó, mà chúng ta nói nghĩ nhớ cho dễ nhớ đi, dễ hiểu đi. Trong một ngày quý vị nghĩ nhớ về Đức Phật được mấy lần? Hả? Xét lại đi. Nghĩ nhớ về Đức Phật mấy lần? À, cho nên quý vị cứ để ý đi. Mình nghĩ nhớ sao? Hay là trong một ngày chúng ta cứ niệm đủ thứ cả. Đó. Niệm có nghĩa là nghĩ nhớ đủ thứ cả, đúng không? Đó. Cho nên làm sao đó mà trong một ngày, nếu chúng ta cố gắng làm sao mà chúng ta nghĩ nhớ về Đức Phật càng nhiều càng tốt, và bớt đi những tạp niệm kia, thì thưa quý vị, từ từ chúng ta sẽ trú ở trong chánh niệm. À, chẳng có gì cả. Nhưng mà tất nhiên nói thì nói như vậy, nhưng không đơn giản. Không đơn giản là vì sao? Bởi vì đã làm thân con người, đúng không, thì chúng ta cần phải làm để sống, chúng ta cần phải sinh hoạt, chúng ta cần phải tiếp xúc, chúng ta cần phải đối đãi cái này cái nọ, thì thử hỏi làm sao để chúng ta có thể là niệm Phật 100% được, có đúng không, có đồng ý không? Thì đó là vấn đề tương đối, đó là vấn đề tương đối. Thế nhưng có vấn đề ở đây, khi quý vị biết chúng ta vẫn luôn luôn nguyện là niệm Phật, nhưng mà khi quý vị trụ ở trong cái niệm, những cái niệm thì dù quý vị phải bàn tĩnh, phải suy nghĩ nhớ, phải lo những cái chuyện này chuyện nọ để đối đạt, nhưng mà xong rồi á thì xả nó lên, và xả những cái niệm đó xong rồi, xả những cái cái kia xong rồi, và chúng ta bắt đầu quay trở lại để trụ ở trong cái niệm Phật. Quý vị làm được điều đó không? Cái khó là ở chỗ đó. Cái khó ở chỗ là khi chúng ta đang trôi ở trong cái dòng đó mà chúng ta biết dừng lại để mà quay trở lại với niệm Phật. Quý vị hiểu, chúng tôi đoán vậy. Đó là cả một cái dòng tâm thức rất khó. Nó khó vô cùng, chúng về. Không về thì nào. Cho nên thưa quý vị, trở lại vấn đề. Ví dụ như hôm nay thầy ở đây, thầy hướng dẫn cho quý vị là niệm Phật trong vòng một tiếng đồng hồ, niệm liên tục. Hoặc nhiều khi quý vị tập khóa tu, quý vị sẽ niệm Phật trong vòng khoảng một ngày, quý vị niệm liên tục. Hoặc là chúng tôi cứ một tháng thuyết giảng tại chùa Phật Tổ. Thì khi chúng tôi đến đó, chúng tôi mới thấy rằng là quý thầy ở đó hướng dẫn niệm Phật. Hồi mới đầu là niệm từ từ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Xong bắt đầu quý vị niệm rất nhanh dữ lắm. Và rồi từ từ bắt đầu niệm chậm lại và niệm nhanh. Và niệm liên tục như vậy, cho đến khi mà chúng tôi bước ra thuyết giảng, quý vị mới dừng. Thế thì niệm cả một thời gian dài như vậy để làm gì? Để thứ nhất là tập cho chúng ta một cái gì? Cái habit, một cái thói quen. Trước hết là tập cho chúng ta thói quen. Vì sao? Bởi vì con người chúng ta từ khi sinh ra đến bây giờ chúng ta có khá nhiều cái thói quen tốt và thói quen xấu. Có không? Rất nhiều thói quen. Cho nên trong tu tập cũng là khi mà chúng ta thực hành pháp môn niệm Phật, cũng là một hình thức để tạo một cái habit cho mình. Có nghĩa là tạo một cái thói quen niệm Phật, đúng không? Đó. Thì bây giờ quý vị tập cho mình một thói quen niệm Phật. Vì vậy cho nên quý vị trụ trong một thời gian một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ, cả ngày quý vị cứ niệm Phật liên tục, có nghĩa là cũng tập cho quý vị một thói quen niệm Phật. Và cứ nói miệng của quý vị khi nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên khi đừng bất cứ một chuyện gì là quý vị sẽ mở miệng ra Nam Mô A Di Đà Phật. Cho dầu câu Nam Mô A Di Đà Phật đó nó có vô thức hay có ý thức đi chăng nữa, nó vẫn có hữu hiệu, có đúng không? Thứ nhất là hữu hiệu cho chính khẩu nghiệp của mình. Thứ hai là cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật đó như là một sự đánh thức đối với cái đối phương, đối với cái người mà đối diện với mình. Có hiểu không? Cho nên khi quý vị đến chùa, tại vì sao quý thầy khuyên quý vị là nên khi quý vị đến chùa hãy chắp tay lại Nam Mô A Di Đà Phật, thưa chào thầy, Nam Mô A Di Đà Phật, thưa chào các Phật tử. Tại vì sao vậy? Đó cũng như là một tạo thói quen. Thường là chúng ta đến gặp nhau chào anh, chào chị, tay bắt mặt mừng, đúng không? Tay bắt mặt mừng đâu này nọ đó, và nói chuyện ôm vai vỗ vai. Nhưng mà không, bây giờ đến chùa quý vị dùng hình thức khác, tạo một cái thói quen khác. Mà thói quen đó nó rất hay. Đó là gì? Chúng ta chấp hai tay lại. Cái chấp tay này nó cũng hay lắm. Mà không biết là có dịp chúng tôi đã dạy cho quý vị nghe chưa? Quý vị đã từng nghe chuyện chấp tay này chưa? Chấp tay này nó hay lắm. Không phải là một cái vấn đề đơn giản. Nó là cả một cái nghệ thuật vô cùng lớn. Và thưa quý vị, nó cả một cái triết lý mà người phương Đông đã phát hiện ra. Mà phải nói rằng cái triết lý này đã thấm nhuần ở trong Phật giáo từ lâu đời. Khi chúng tôi đến Nhật, khi chúng tôi sang Thái Lan, thì người Nhật bình thường chúng phải cả về tu sĩ, trước khi ăn cơm quý vị cũng chắp tay lại Itadakimasu, xin đón nhận cái món ăn này. Và sau khi ăn cơm xong cũng chắp tay lại vãi xuống và Guchiso Samanista, tất nhiên là xin cảm ơn quý vị đã nhập công làm ra những thức ăn thực phẩm này. Vì thế người Thái cũng vậy, khi mà đón nhận gặp nhau hồi chào rồi hoặc là cảm ơn thì chắp tay lại còn cung mắc rồi hoặc còn cung cấp đại khái là vậy, hồi chắp tay lại. Đó là những truyền thống. Nếu thế thì chúng ta chắp tay như thế nào? Chúng tôi xin giải thích đơn giản cho quý vị biết để quý vị thấy giá trị của nó, và từ nay trở đi hãy chắp tay cho đúng. Bởi vì những điều đó, những điều vô cùng căn bản, chúng ta thực hành mà không thấy giá trị của nó thì thưa quý vị, chúng ta sẽ không bao giờ thấy cái diệu dụng của nó được. Trước hết chúng tôi xin hỏi quý vị, bàn tay này là bàn tay gì? Phải không? Còn tay này là gì? Trái, đúng không? Cái chân chấp lại con phải con trái không? Có không? Thấy không? Có thấy hay không? Cho nên đi vào trong chùa chắp tay lại mà để vãi ai đó, đào cao vị nào đó, thì đừng bao giờ nghĩ người đó là sai hoặc đúng hoặc là xấu hoặc tốt hoặc cái gì hoặc đẹp hoặc có vấn đề nào. Có đúng không? Đó như là một bức thông điệp vô cùng cao quý của Phật giáo. Và đó như là bức thông điệp của mình với người. Mình chắp tay lại. Và nó còn hay hơn nữa, đó là chắp tay lại. Nam Mô A Di Đà Phật, chào thầy. Nam Mô A Di Đà Phật, chào chị. Ôi ta hay quá. Bức thông điệp đó nó lớn vô cùng thưa quý vị. Hãy thực hiện đi, thực hiện cho đúng. Đó là chắp tay lại, chắp cả hai tay lại và xả một người nào đó. Có nghĩa rằng mình gửi đến họ một bức thông điệp: vâng, anh và chị là những người rất tốt. Anh chị đối với tôi không có gì xấu xa cả. Và tôi rất quý trọng anh chị. Đó là anh thường ngày bất thường bất khách chắp tay lại. Và đối với tôi, ai còn nói xấu anh chị, ai còn như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không quan trọng. Vì thế, và khi chào như vậy có nghĩa rằng khi quý vị nói Nam Mô A Di Đà Phật chào anh chào chị, có nghĩa rằng là quý vị khơi dậy cái Phật tánh ở trong vị đó. Có thể là khi mà quý vị gặp một vị nào đó, vị đó mới gặp, vừa mới gặp, là vị đó vừa mới gặp chuyện gì đó cho nên hơi bực bội hoặc là khó chịu, hoặc là quý tâm của quý vị đó nó chưa an định, vân vân này nọ. Nhưng mà khi chúng ta chắp tay, chúng ta A Di Đà Phật chào anh, quý vị phải nói to chứ phải nói nhỏ. Nói to là để thức tỉnh, đánh thức cái người đó. Đó, A Di Đà Phật chào anh. Thì khi đánh thức như vậy, quý vị vì kia nghe một cái nghe tiếng A Di Đà Phật thì từ những tinh thức, và quý vị đó sẽ chấp tay trở lại và A Di Đà Phật và chào thầy hoặc là chào chị. Đó, quý vị thấy không? Nó mầu nhiệm vô cùng. Quý vị thực hiện hôm nay có thấy không? Có thấy không? Và nên cố gắng thực hiện. Cứ mỗi lần đến gặp nhau hãy chấp tay chào, chào đi. Chắp tay chào đi, chào với cả cái tâm từ bi, chào với sự hoan hỷ và chào với bằng tất cả cái cõi lòng của mình. Để cho gì? Để cho cái từ bi ở trong người đó mở ra, để cho Phật tánh ở trong người đó mở ra, và để cho từ tánh Di Đà nó hiện hiện ở trong người đó, để cho quả đời này nó bớt khổ và thêm vui. Quý vị cứ chắp tay chào sẽ thấy. Đó, quý vị thấy. Nhưng giá trị nó lớn lắm. Lớn không thể tưởng tượng nổi. Mà hàng ngày chúng ta làm đấy đó, có phải không? Hàng ngày chúng ta vẫn làm, mà đôi khi chúng ta không thể giải thích hoặc chấp tay được Phật nữa. Cho nên từ đó chúng ta mới thấy, gặp ai á, mình chào, xin khuyên một điều quan trọng: nếu có cầm vật gì trên tay á, thì xin hãy hoan hỷ bỏ xuống, chứ đừng có lấy một tay mà vải. Bởi vì sao? Lấy một tay vải mà đùng lợn mà tay trái này là kẹt lắm. Có hiểu không? Hồi nãy chúng tôi giải thích rồi. Có hiểu không ạ? Vì đồng ý không? Hãy cố gắng thực hiện. Và khi vải như vậy thì hãy vải với bằng tất cả. Vải cúi xuống. Vải cúi xuống như là một sự kính trọng. Kính trọng cái gì? Kính trọng Phật tánh ở trong người đó. Kính trọng người đó và kính trọng Phật tánh ở trong người đó. Hiểu không? Cho nên người Nhật đó hay lắm. Người Nhật gặp nhau á, là không phải là họ tay bắt mặt mừng, mà họ gặp nhau họ cúi đầu. Họ cúi đầu rất sát vào nhau. Cúi đầu đó là như là một sự thể hiện sự kính trọng tối thượng, và đó như là một hình thức để xả bỏ từ ngạc của chính bản thân mình. Vâng, tôi đến với anh và tôi không là gì cả. Tôi không phải là ông tiến sĩ, tôi không phải là một vị quyền cao chức trọng, tôi không phải là nhà giàu, không phải là gì cả. Tôi xin đến với anh bằng tất cả, cúi đầu xuống. Vì hiểu không ạ? Đó, chúng ta đến với Phật giáo phải vậy. Và Phật giáo là gì? Nó thể hiện một cái tinh thần vô ngã rất lớn. Nó xả bỏ cái từ ngã để bớt đi những khổ đau của cõi đời. Thì xin hãy cúi đầu xuống và chắp tay thêm nữa. Có phải không? Cho nên thưa quý vị, Pháp môn niệm Phật nó tồn tại từ xưa cho đến nay, và mãi đến bây giờ chúng ta áp dụng, chúng ta đang thực hành. Thế thì chúng ta phải thực hành nó như thế nào để cho những công niệm Phật đó nó luôn luôn hiện hữu ở trong từng hơi thở của chúng ta, trong từng tâm niệm của chúng ta, để cho những cái tạp niệm nó bỡ đi, nó hóa giải bỡ. Ví dụ thương quý vị niệm Phật, có nhiều người niệm Phật và niệm Phật họ còn nói, họ có thể nói rằng là một ngày họ niệm cả mấy chục số tuổi, niệm nhiều lắm. Nhưng mà đến khi mà tự dụ đi ra ngoài đường mà xe mà đụng tống nhau cả rông, trời ơi chết rồi chết rồi. Khi đó không còn Phật nữa, khi đó là ma, là quỷ gì không, áo lá gì không đó. Vì thế cho nên quý vị phải niệm Phật sau đó, mà khi mà gặp mà xem mà tống một cái rầm hoặc là có việc gì bất trắc mà đến với mình đó, thì mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật, 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 hiểu không? Có nghĩa là làm sao đó một cái từ tánh Di Đà của mình giống như là hơi thở, giống như là những cái gì đó mà nó cần thiết với mình, và khi gặp chuyện một cái là bung ra liền, bung ra liền, và cái chữ Di Đà nó luôn luôn hiện hiện. Bây giờ đây chúng tôi xin kể câu chuyện cho quý vị biết là cái pháp môn niệm Phật nó mầu nhiệm như thế nào. Cách đây khoảng gần 2 tháng, chúng tôi ở tại chùa Việt Nam ở Los có nhận một bức thư. Bức thư này là một bức thư của một người Việt Nam ở trong nhà tù của liên bang của California. Anh gửi từ trong nhà tù gửi ra, và anh nói một điều như thế này. Thì khi đọc bức thư chúng tôi rất cảm động và thấy rằng là có hay, và xin chia sẻ với quý vị kinh nghiệm này. Anh nói như thế này là: con rất cảm ơn quý thầy đã gửi cho con cả kinh điển của Tịnh Độ, kinh Di Đà vân vân này nọ, mà một thời gian lâu con mới nhận được. Con xin chia sẻ với quý thầy rằng trước kia con chuyên tu về mặt tông, nhưng mà bởi vì hoàn cảnh ở trong tù nó khó khăn quá, cho nên là thứ nhất là con hành trì thần chủ khá nhiều và hành trì mật tông, nhưng mà vì không có người hướng dẫn cho nên cái kết quả nó không lớn, và có nhiều lần bế tắc, và con thấy rằng là nó khó quá mà không cách nào để liên lạc với quý thầy ở bên ngoài được, và tất nhiên là chỉ không qua thứ tự thôi, mà nhiều khi những cái bế tắc đó nó có ngay hiện tại thì phải cần người giải quyết, cho nên vì vậy mà con không cách gì mà làm được điều đó. Thì sau đó tình cờ con đọc một cuốn sách về Tịnh Độ, thì từ đó con chuyển hướng sang tu tập pháp môn Tịnh Độ. Và con xin chia sẻ rằng là con đây còn căn bệnh là hay bị sổ mũi và hay bị nhức đầu vào những lúc trời lạnh. Trời nó lạnh một cái là con chịu không nổi. Nhưng mà từ ngày con tập trung mà niệm Phật đến bây giờ thì căn bệnh đó con đã control hoàn toàn, và bây giờ căn bệnh nó không còn. Cho nên con mới thấy cái diệu dụng của pháp môn niệm Phật. Vì vậy cho nên con xin cảm ơn vị thầy, và nếu được thì cho xin cung cấp cho con một số các cái tài liệu thêm được về Tịnh Độ. Đó, thưa quý vị, đó là những trường hợp rất là rõ ràng mà chúng tôi đã có dịp đọc qua bức thư đó, vì ở trong đó nói rất rõ. Và tất nhiên vì đó là cái người giống như là tự tu rồi, và họ đã sống chung thân ở trong đó, họ không ra nữa. Cho nên cuộc đời của họ bây giờ họ nói rằng cuộc đời của con không còn gì nữa cả. Nhưng mà cái may mắn lớn nhất đó là con được tiếp xúc và gần gũi với pháp môn niệm Phật. Ông nói rằng may mắn cuộc đời của con bây giờ là cái may mắn lớn ở chỗ đó, và con thấy rất hạnh phúc khi con được trổ vào trong câu niệm Phật đó. Thưa quý vị đang được tự do thoải mái, quý vị muốn niệm Phật muốn làm gì đó làm, vân vân này nọ. Thế thì thưa quý vị, chúng ta phải làm sao đó để chúng ta phải có được uống những cái ngầm nước giá trị như vậy, chứ không thôi mình được tự do mà mình thua mấy người trong cái đó, đúng không? Đó, phải cố gắng. Thứ hai nữa phải nhớ như thế này, cái vô thường của quả đời nó nhanh lắm, nó nhanh không thể tưởng tượng. Có người nói vô thường tóc tích tắc, nhưng hãy nhớ vô thường nó xảy ra trong hơi thở mà thôi. Chỉ hơi thở này đi ra mà không đi vào lại là xong rồi, phải không? Cho nên chúng ta niệm Phật để gì? Để thật sự trụ trong cái vô thường đó. Để thật sự chúng ta chiến thắng cái vô thường. Và để cho chúng ta thật sự sống, sống mà không sợ chết. Cho nên quý vị phải nhớ rằng chừng nào quý vị không sợ chết, hoàn toàn an trụ ở trong pháp môn niệm Phật, thì khi đó quý vị sẽ thấy rằng quý vị đang sống thật sự. Và tất nhiên cái câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật của quý vị mới thật sự là nó linh nghiệm sống trong. Ở trong kinh Di Đà có một cái câu mà trong đó nó nói rất rõ và đó như là cái cốt lõi của cái pháp môn niệm Phật, của cái Tịnh Độ Tông. Và đó là cái tư tưởng lớn của Tịnh Độ Tông. Một câu thôi. Đó là gì? Nó nói rằng là ở về phía Tây Phương có một thế giới tên là Cực Lạc, và nơi thế giới đó hiện tại Đức Phật Di Đà đang thuyết pháp. Lâu nay quý vị có ai nghe nói điều đó không? Cái câu chúng tôi mới nhấn mạnh là Đức Phật Di Đà đang thuyết pháp. Chúng tôi nhấn mạnh điều đó thôi. Quý vị nghe thế là đúng không? Trời ơi, Ngài không biết là Ngài ở thời lâu xa rồi mà sao bây giờ Ngài đã còn thuyết pháp được. Nói như vậy thầy có vẻ là nó không rinh nghiệm thì nào hết. Mà nói như vậy thầy có vẻ là thần quyền, thầy bí ẩn, hoặc là thầy nó không khoa học thì nào cả. Phải không? Chúng ta bỏ qua cái yếu tố gọi là lời Đức Phật dạy. Thì tất nhiên lời Đức Phật dạy là đúng rồi. Nhưng để lý giải cái gọi là Đức Phật Di Đà đang thuyết pháp, thì khi đó quý vị mới biết được rằng quý vị niệm Phật ở nơi đây nó mới mau nhiệm và được Ngài chứng trí được, và mới hợp với cái thể tánh của Di Đà được. Quý vị phải hiểu tại vì sao Đức Phật Di Đà đang thuyết pháp. Hôm nay quý vị có nghe ai nói điều đó không? Có không? Quý vị phải lý giải điều này và phải biết rõ là Ngài đang thuyết pháp. Thì khi đó chúng ta niệm Phật, chúng ta mới có được cái cơ duyên giữ trong hồi thuyết pháp của Ngài, mới được tắm gội cái dòng sửa pháp của Ngài. Thì khi đó chúng ta mới có thể xả bỏ bảo thân này mà vãng sanh được. Chứ đâu có đơn giản đâu. Thì Đức Phật Di Đà đang thuyết pháp là như thế nào? Chúng tôi xin giải thích cho quý vị biết. Thưa quý vị, cái Đức Phật Di Đà mà đáng thuyết pháp ở đấy, cái hiện tại này, nó có nghĩa là không phải quá khứ mà cũng không phải là tương lai, mà nó có nghĩa là ngay lúc này, bây giờ và ở nơi đây. Thì trong kinh Đức Phật dạy như thế này là thọ mạng của con người ở trong cái cõi lục đạo nó không dài lâu, chỉ có trên cõi trời mới dài. Một ngày trên cõi trời tứ thiên vương là bằng 50 năm của cõi người. Nhớ là một ngày trên cõi trời tứ thiên vương là bằng 50 năm ở dưới cái cõi người. Thưa quý vị, nếu chúng ta sống mà để 100 tuổi thì bao nhiêu? Mới có 2 ngày trên cõi trời thôi. Hiểu không ạ? Mới 2 ngày thôi. Đó, để ý. Mới có 2 ngày trên cõi trời thôi. Tiếp theo, và hiện tại bây giờ trên thế giới này thì quý vị biết rằng là theo như thống kê mà quý vị đọc ở trong Yahoo, quý vị sẽ thấy là tỷ dụ có một số rất là nhiều người mà tuổi thọ sống lâu. Tỷ dụ như cái bà Jean Kelman là sinh năm 1875 và mất năm 1997, người Pháp thọ 117 tuổi. Hoặc là như ông cụ Shigeo Izumi, người Nhật, sinh năm 1865 và thọ mất năm 1986 ở Tokunoshima, Nhật Bản, thọ 120 năm và 237 ngày. Không lâu như vậy. Thưa quý vị, nếu có sống lâu như vậy mà tỉnh ra ở trên cõi trời thì chưa được 3 ngày. phải không? Chứ được 3 ngày nữa. Đó là như vậy đó. Thế thì bây giờ tuổi thọ của cõi trời Tử Thiên Vương là 50 tuổi, tất nhiên là bằng 91.205.000 năm ở cõi người. Trong khi đó, một ngày trên cõi trời Đao Lợi là bằng 100 năm giữa cõi người. Và thọ mạng của các vị trên cõi trời Đao Lợi đó là 1.000 tuổi. Vậy thì thông thường con người không sống được một ngày trên cõi trời Đao Lợi, có đúng không? Không sống được một ngày nữa. Đó, tuổi thọ có cao bao nhiêu đi chăng nữa. Tỷ dụ như người ta còn mình giải thích là Trung Quốc có 5.000 năm văn hiển lịch sử đi nữa thì chỉ bằng 50 ngày trên cõi trời Đao Lợi thôi. 50 ngày thôi. Và Việt Nam chúng ta 4.000 năm văn hiển thì bao nhiêu? 40 ngày à? Trên cõi trời Đao Lợi. Đó. Thì từ đó chúng ta mới thấy chỉ có cõi trời đó thôi mà quý vị thấy tuổi thọ nó dài lâu như vậy đó. Hiểu không? Nhưng mà trong kinh Di Đà, Đức Phật mình nói như thế này, dạy như thế này. Ngài Di Đà có danh hiệu là gì? A Di Đà, được dịch là gì? Vô lượng quang báo, vô lượng thọ. Đó có nghĩa là người có cái tuổi thọ vô lượng, nó hơn cả cõi trời, hơn cả cõi người. Đó. Cho nên nếu nói là tuổi thọ vô lượng thì mãi cho đến bây giờ Ngài không mất, Ngài vẫn chưa mất. Vì vậy cho nên Ngài vẫn còn sống và vẫn đang còn thừa khả. Quý vị hiểu không? Cho nên đó chúng ta mới lý giải vì sao mà trong kinh mới dạy được rằng là ngay trên thế giới đó bây giờ Đức Phật vẫn đang còn thừa khả. Và đó là điều quý vị phải tin. Quý vị phải tin và phải biết chắc là như vậy. Thì khi đó quý vị mới phát nguyện được, có đúng không? Tín hành vá, tín nguyện vá hành. Đó, quý vị mới phát nguyện để chi? Để mà nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, đúng không? Hằng ngày quý vị có trong đúng không? Con đây xin phát nguyện sẽ sanh về nơi cõi Tịnh Độ ở Tây Phương. Đó, quý vị mới phát nguyện được chứ. Mà quý vị phải nhớ rằng làm bất cứ một việc nào, quý vị tu tập bất cứ pháp môn nào mà quý vị không có phát nguyện thì quý vị sẽ không bao giờ thành tựu được. Ngay như chư Phật, chư Bồ Tát muốn chứng các thánh quả của các ngài, muốn chứng quả vị Phật thì các vị cũng đều phải phát nguyện cả, có không? Đó. Thì các vị vậy, muốn tu tập quý vị phải phát nguyện. Thì ít nhất khi quý vị trú ở trong pháp môn này, quý vị hành trì pháp môn này thì quý vị phải có 3 yếu tố như là cái thể chân vàng để quý vị thực hành. Đó là thứ nhất là niềm tin, đúng không ạ? Quý vị có tin là có Đức Phật Di Đà không? Có không?
Có.
Phải có tin, đúng. Phải có tin. À. Và khi có tin, giống như quý vị mà làm một bất cứ việc gì, quý vị phải tin rằng dứt khoát việc này mình sẽ thành công và dứt khoát việc này nó sẽ đưa đến một cái kết quả như vậy, như vậy, như vậy. Quý vị tin tưởng rất là rõ ràng và tin tưởng mạnh liệt. Đó như là một cái gương bảo mà nó sẽ chọc thủng tất cả những phiền não vô minh, nó sẽ chọc thủng tất cả những cái chướng ngại mà trên con đường mình đi, nó làm cho mình vượt qua được những chướng ngại đó. Cho nên niềm tin là gì, quý vị biết không? Trong kinh chư Phật có dạy như thế này, niềm tin là mẹ đẻ ra chư Phật. Niềm tin là người mẹ sinh ra chư Phật, quý vị phải hiểu được. Nên quý vị không có niềm tin là bỏ. Quý vị niệm Phật mà quý vị vẫn còn mù mơ, vẫn còn ú thẳng biệt niệm như vậy có được vãng sanh hay không, hoặc là biệt niệm như vậy có được là có hiệu quả gì không, là sai lầm. Phải có niềm tin lớn. Từ cái niềm tin đó quý vị mới đặt hết tất cả. Cho nên trong ngôn ngữ nó có câu gọi là hà thủ công phu. Hà thủ công phu là gì? Đặt xuống, đặt hết tất cả, có nghĩa là đặt hết tất cả mọi duyên, mọi chứng duyên, mọi cái pháp duyên bên ngoài, dứt khoát hết tất cả để làm gì? Để chúng ta công phu. Đó. Cho nên khi quý vị có một niềm tin lớn như vậy thì quý vị phát nguyện vâng con xin phép về, con đã thấy rõ con đường con đi, con đã có niềm tin vững chắc rồi, giờ đây con xin phép về. Đội trưởng ban phật xin phép về, quý vị phép về như thế nào đó tùy quý vị. Cho nên chư vị Bồ Tát mới có câu như thế này: hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Không thể tưởng tượng được cái phát nguyện của các ngài. Xin lỗi, cái nguyện của mình nhiều khi rồi thật là quá nhỏ, mà thậm chí mình không, con không làm được nữa. Vậy đó một nguyện của các ngài là gì? Cái hư không này, quý vị thấy cái hư không ngoài không? Nó mênh mông bao la bát ngát như vậy đó. Mà các ngài cũng nói rằng cái hư không đó nó cũng có lúc nó hết, có nơi đó nó có thể là chấm dứt. Nhưng mà cái nguyện của con đây vô cùng vô tận, bởi vì phải phát nguyện lớn như vậy. Và nhờ có phát nguyện như vậy, trước hết là xác định được cái con đường mình đi, thứ hai là làm cho chấn động mười phương chư vị long thần hộ pháp và chư Phật. Thì nhờ có thứ nhất là xác định được cái tư lực của chính mình để mình vượt tiến, thứ hai là nhờ có sự giá bì của tha lực là của chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị long thần hộ pháp. Thì có như vậy mình mới có thể là hạ thủ công phu là gì, là hành tín, hành tín nguyện hành. Quý vị thấy nên ba yếu tố đó rất quan trọng trong cái quá trình quý vị tu tập một cái pháp môn nào Phật giáo, và tất nhiên là trong cái pháp môn nào Phật. Thì tất nhiên cái vấn đề này nó có khá nhiều cái kinh nghiệm và có khá nhiều cái vấn đề để mà đặt ra trong cái quá trình tu tập của quý vị. Vấn đề ở chỗ là làm sao đó quý vị phải xác định rất là rõ con đường mình đi và đặt hiện tất cả, đặt hiện tất cả, và phải biết một điều như thế này rằng là cái vô thường đến. Và tất nhiên ngày mai chúng ta chết. Ở đây chúng tôi có một vài cái gọi là những cái món quà tâm linh mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Những cái món quà này, những món quà này như là những cái đồng viên rất là lớn để có thể giúp cho quý vị trên cái con đường tu tập. Trên cái con đường tu tập của quý vị có thể thực hành nó được trọn vẹn hơn. Ví dụ như thế này là khi biết được cái vô thường của cuộc đời con người thì và để cho chúng ta thật sự trú vào ở trong cái pháp môn như là pháp môn niệm Phật quý vị thực hành, thì quý vị từ mỗi ngày quý vị nên cố gắng thực hiện những điều như thế này. Điều thứ nhất đó là vào mỗi ngày hãy chịu khó ngồi tĩnh lặng ít nhất là 10 phút. Thưa quý vị, những món đây là món quà tâm linh, và món quà tâm linh này của một người, người đó không phải là Phật giáo mà họ lại gửi đến cho chúng tôi, gửi đến bằng nguyên bản tiếng Anh, chúng tôi dịch sang bằng tiếng Việt. Nhưng mà những cái nội dung ở trong này toàn bộ đều Phật giáo cả, mới là kỳ chứ. Nó có những cái bất gặp là kỳ lắm mà rất hay. Tất nhiên chúng tôi đã chia sẻ khá nhiều với các Phật tử các nơi, nơi đây chúng tôi chia sẻ với quý vị những điều này. Việc thứ nhất đó là mỗi ngày hãy ngồi tĩnh lặng ít nhất trong vòng 10 phút. Vì sao? Như chúng tôi đã thưa hồi hôm, con người chúng ta động nhiều lắm, mà khi động á thì năng lượng nó ra và chúng ta sẽ mất năng lượng, có đúng không? Cho nên cần ngồi tĩnh lại để chi? Để lấy năng lượng, nạp năng lượng mà tiếp tục sống, tiếp tục hoạt động. Và chúng ta ngồi tĩnh lặng để làm gì? Để thắt lọc cái tâm của mình, để cho tâm của mình nó được tĩnh lặng, được có những giây phút sống trong an lạc, hạnh phúc. Cho nên mỗi ngày quý vị nên cố gắng ngồi tĩnh lặng. Ngồi tĩnh lặng để làm gì? Để ngồi nhìn lại chính mình. Và có thể nhiều khi quý vị ngồi tĩnh lặng như vậy, quý vị có thể là áp dụng cái pháp môn niệm Phật của quý vị. Quý vị có thể ngồi như vậy, quý vị niệm Phật, mà không phải là nói 10 phút, mà quý vị ngồi tĩnh lặng, quý vị có thể là trong vòng 20, 30 phút hoặc cả một tiếng đồng hồ thì càng quý. Nhưng ít nhất quý vị hãy ngồi tĩnh lặng trong vòng 10 phút. Và thưa quý vị, chúng tôi xin nhấn mạnh, khi quý vị ngồi tĩnh lặng như vậy, thưa quý vị, đó chính là những khoảnh khắc quý vị thật sự đang sống cho chính quý vị. Đó, thì đó là một cái món quà thứ nhất. Cái thứ hai là mỗi buổi sáng khi thức dậy, khi quý vị thức dậy, hãy tự nhủ với lòng mình rằng hôm nay mình còn được sống, hãy sống thật trọn vẹn cho một ngày hôm nay. Vì làm được điều đó không? Thức dậy cố gắng tự nhủ với mình đi. Bởi vì nhiều khi có nhiều người họ nằm ngủ do vì trúng gió trúng máy cái gì sáng mai thức dậy là không còn nữa rồi, phải không? Không còn nữa rồi. Trường hợp đó nhiều lắm. Cho nên chúng ta không đừng có mong rằng chúng ta sẽ sống thọ lâu trăm tuổi, cái gì cái này cái nó không cần. Mà chúng ta sống sao đó mà ngày mỗi ngày chúng ta trụ trong an lạc, ngày mỗi ngày chúng ta sống với có ý nghĩa. Thì thưa quý vị, cái đó là cái sống thật sự. Và cái đó là lẽ sống, cái ý nghĩa sống của con. Cho nên mỗi buổi sáng thức dậy, hãy tự nhủ với lòng mình, hãy nhìn lại, soi vào trong kiếng và thấy mình đã còn nhúc nhích, thấy mình đã còn cử động, thì hãy tự nhủ hôm nay mình còn được sống. Mình biết mà, mình béo ở nơi người mình thấy mình đau và mình biết hôm nay vẫn mình còn được sống. Thế thì hãy tự nguyện và hãy cố gắng là hãy sống một ngày hôm nay cho thật trọn vẹn. Quý vị làm được không ạ? Được không? Anh chỉ đã phải cố gắng thực hiện đấy quý vị. Quý vị sẽ thấy những điều mầu nhiệm lạ kỳ lắm. Mầu nhiệm lạ kỳ không đơn giản đâu. Hay lắm. Thứ ba, đó là mỗi ngày quý vị hãy làm cho ít nhất 3 người mỉm cười. Thưa quý vị, làm cho một ngày mà làm cho một người mỉm cười đã khó rồi phải không? Phải không ạ? Làm cho một người mỉm cười đã khó hủ ngồi chứ làm cho 3 người, phải không ạ? Nhưng mà hãy cố gắng làm, hãy và hãy tự nguyện mà mình làm. Những điều này đơn giản, nhưng mà cứ xem ra đâu đơn giản đâu, đúng không? Nhưng mà thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin thưa như thế này, là quý vị muốn làm cho 3 người mỉm cười, hay 1 người mỉm cười, hoặc là ai đó mỉm cười, hoặc mọi người mỉm cười, thì ít nhất mình phải mỉm cười cái đã, đúng không? Ít nhất mình phải hoan hỷ, mình phải là thấy rằng là hỷ xả, và mình phải thấy an lạc trong lòng mình cái đã, đúng không? Mình mới cười, còn không á, mình mới cười gượng hoặc là cười sau đó khó chịu, làm cho người thật lại càng khó chịu, bực mình hơn nữa, có đúng không ạ? Cho nên, thế thì muốn để cho người khác cười, muốn để cho người khác được an lạc, thì trước hết mình phải tập cho mình an lạc cái đó. Và hãy cố gắng thực hiện, một ngày hãy làm cho 3 người được mỉm cười. Và thế, nếu một ngày nào đó mình làm cho ai đó và cho bất cứ ai mà được mỉm cười, thì đó là hạnh phúc của mình và hạnh phúc cho mọi người. Thứ tư là như thế này. Cuộc đời này quá ngắn ngủi, đừng phí thời giờ để oán ghét người khác. Quý vị công nhận điều đó không? Công nhận ạ. Cho nên thưa quý vị, nếu ai đang ở ngồi ở trong này còn oán ghét ai đó, xin hãy bỏ ngay bây giờ, được không? Xin hãy nguyện cố gắng để bỏ ngay. Bởi vì sao? Hãy nhớ là cuộc đời ngắn lắm. Đến khi người đó có việc gì nằm xuống, chúng ta ân hận cả đời. Bởi vì chúng ta không nói được lời xin lỗi với họ, phải không? Hoặc là mình nằm xuống, mình không có duyên gặp được họ, và mình cũng không thể nào tháo gỡ đi những cái bức xúc và cái oán hận của mình với họ. Thì xin hãy nguyện về lòng mình, để cho những cái oán gia trái chủ, để cho những cái điều mà không hay không tốt đó được giải mở đi. Bởi vì cuộc đời này, hãy nhớ rằng nó ngắn lắm, không dài đâu. Mà đó là những pháp môn của Phật giáo cả, có phải không? Quý vị còn muốn thêm nữa không ạ? Muốn cho hôm mà không làm được, không tới xuống nữa. Anh Di Đà Phật. Vâng, thì tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu tiếp một vấn đề nữa. Đó là mỗi đêm trước khi đi ngủ, hồi nãy là khi thức dậy vào buổi sáng, và trong một ngày chúng ta sống trọn vẹn rồi, thì Thì vâng, trước khi đi ngủ, chúng ta hãy tự nhủ với lòng mình rằng xin cảm ơn đời ngày hôm nay đã trôi qua trọn vẹn, và xin cho một giấc ngủ bình yên, bởi vì ngày mai mình sẽ chết. Nghe ra thì lạ phải không? Nghe ra lạ bởi vì nói rằng ngày mai mình sẽ chết. Thì vâng, quý vị hãy tự nhủ rằng ngày mai mình sẽ chết, bởi vì là vô thường, ai biết được. Cho nên mình biết ngày mai mình sẽ chết, thì ngày hôm nay dứt khoát mình phải ngủ một giấc ngủ thật an bình, và dứt khoát mình phải sống ngày hôm nay thật trọn vẹn, phải không? Bởi vì mình phải quý cái mạng sống của ngày hôm nay. Cho nên tất cả mọi cái đều được đặt ở trong cái gọi là ngày hôm nay, cái hôm nay, hiện tại, bây giờ và ở nơi đây. Hôm nay quý vị có được những chuyến rất là lớn để ngồi trong đạo tràng này, để được lắng nghe thuyết pháp, để được đối diện với Đức Thế Tôn. Quý vị hãy nhớ rằng cũng trong khoảnh khắc này, biết bao nhiêu người ở trong bệnh viện kia đang thê thảm, đang quằn quại trong nỗi đau, biết bao nhiêu người ở trong nhà tù, biết bao nhiêu người cũng bị xe tông, bị cái này cái nọ đủ thứ bên ngoài, và cũng có nhiều người cũng muốn đến đấy nhưng mà họ không sắp xếp được, đều đến. Thế thì chúng ta có những cái nhân duyên lớn lắm. Những nhân duyên đó hãy nhớ rằng đó là những nhân duyên vô cùng to lớn, chứ không đơn giản thế nào để thật sự sắp xếp tất cả mà ngồi lại nơi đây, ngồi lại trong những khoảnh khắc này. Cho nên đó là ân sủng lớn. Khi quý vị nghe những lời pháp, nghe một tiếng tụng kinh, nghe một câu niệm Phật, quý vị có được khoảnh khắc an lạc, thì hãy trụ trong cái an lạc đó. Bởi vì chừng nào chúng ta trụ ở trong an lạc, chừng nào chúng ta thật sự là khơi dậy và sống ở trong an lạc đó, thì thưa quý vị, lúc đó Phật đã đi rồi. Còn chúng ta sống trong khổ đau, chúng ta sống trong sân hận, thì có phải rằng là tu la ngạ quỷ không? Có phải không? Trong thế giới của tu la ngạ quỷ thôi. Cho nên để tránh đi được những cái thế giới đó, chúng ta tu tập, chúng ta nghe thuyết pháp, chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh, có nghĩa là chúng ta đang trú trong thế giới của chư Phật. Thì đó là những phước báo vô cùng lớn của quý vị. Để rồi khi quý vị được trú trong đó, quý vị hãy lấy những cái giá trị tâm linh này đem về để mình chia sẻ với mọi người, và đem về để ở đó hàng ngày thực hiện. Và nếu như thưa quý vị, nếu như mà nó còn mùi đi á, do vì cuộc sống đời thường á, thì lâu lâu hãy nhớ đem ra bỏ vô trong microwave không nóng lên chút, mà đem ra mà xài cho người hả, quý vị đồng ý không? Thì có như vậy thưa quý vị, Đức Phật luôn luôn hiện hữu trong chúng ta và xung quanh chúng ta. Và tất nhiên cái pháp môn này chúng tôi có duyên sẽ được giới thiệu với quý vị nhiều. Chúng tôi có thuyết giảng một nguyên cả một cái collection về cái pháp môn niệm Phật này, hình như là 6-7 cái đĩa CD gì đó. Thì nếu sau này quý vị cần, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thêm cái pháp môn này, hoặc là trong có những cái dịp sau thì chúng tôi sẽ thuyết giảng thêm nữa. Thì hôm nay nhân dịp chia sẻ với quý vị những điều như vậy, những điều như là những cái căn bản, những cái nhận thức về cái pháp môn niệm Phật, để từ đó chúng ta thấy rõ, rất rõ con đường của mình đi, và chúng ta cũng không còn mù mờ gì cả. Và hãy nhớ tất cả mọi pháp môn của Phật giáo, trong đó có pháp môn Phật của niệm Phật, là một cái pháp môn để giúp cho con người thật sự tìm thấy cái lối sống của chính mình và thật sự làm một con người đúng nghĩa của nó. Bởi vì không làm người trọn vẹn thì không bao giờ làm Phật được cả. Hãy nhớ điều đó, có đúng không? Không làm người thì không bao giờ làm Phật, mà làm người trọn vẹn rồi thì lúc đó chúng ta phải nhớ rằng chúng ta đang từ từ đi đến quả vị Phật. Phải tin tưởng điều đó. Và Đức Phật đã khẳng định rằng ta là Phật đã thành thì quý vị là Phật sẽ thành. Và chúng ta phải tin tưởng chúng ta là Phật sẽ thành. Có nhiều người nói, dạ thưa thầy, giờ có không giảm đâu, có không giảm là Phật này nọ, có không giảm đâu. Vậy là sai. Vậy là sai. Có nghĩa là chúng ta có một cái tấm giọng mạnh để mà thấy được cái giá trị của chính bản thân mình. Khi chúng ta còn tâm vọng mạnh để thấy được giá trị đó, thì chúng ta mới phát tâm mạnh, phát nguyện và hà thủ công phu để thực hành những lời dạy của Đức Phật. Thì đó là những cái kinh nghiệm, đó như là những cái điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị, để cho tất cả chúng ta sự thực hành cái pháp môn của Đức Phật. Pháp môn niệm Phật nó có giá trị hơn nữa, để cho những cái khoảnh khắc mà khổ đau của cuộc đời nó được lặng dịu đi, được chuyển hóa, và để cho cái an lạc hạnh phúc luôn luôn nó trú ở trong và xung quanh quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.